Free Asia. The following program is in Vietnamese.
Đây là Đài Á Châu Tự Do, phát thanh từ Washington. Toàn ban Việt ngữ và Thanh Quang kính chào quý thính giả. Hôm nay là thứ Tư, ngày 26 tháng 9 năm 2012. Và đây là chương trình phát thanh buổi sáng từ 6 giờ 30 tới 7 giờ 30 giờ Việt Nam. Trên các băng 19, 22, 25 và 41 mét, và sóng trung bình 1503 kHz. Thưa quý vị, lời phát biểu của Thủ tướng Việt Nam ông Nguyễn Tấn Dũng trước Phó Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình ở Nam Ninh mới đây không được dư luận hoan nghênh. Qua bài mở đầu câu chuyện thời sự hôm nay, Mạc Lâm sẽ trình bày chi tiết hơn về vấn đề này. Tiếp theo, quý vị sẽ nghe phản ứng của Campuchia sau khi Đài Tiếng Nói Việt Nam VOV đưa tin về diện tích lãnh thổ xứ Chùa Tháp. Cảm tưởng của báo giới Việt Nam tại Âu Châu và Hoa Kỳ về án tù của ba blogger điếu cày Anh Ba Sài Gòn và Tạ Phong Tần. Phát ngôn nhân của đại diện tối cao ngoại vụ và an ninh Liên Âu đề cập tới tuyên bố của viên chức Liên Âu này về tình cảnh của ba blogger vừa nói. Và phần sau cùng được dành cho tạp chí Cà Phê Wi-Fi. Nhưng trước hết, mời quý khán giả nghe bản tin chi tiết sáng thứ Tư ngày 26 tháng 9 năm 2012.
Quỳnh Chi và Hòa Ái gửi đến quý thính giả bản tin buổi sáng. Thưa quý vị, Trung Quốc vắng mặt tại một hội nghị các quốc gia châu Á-Thái Bình Dương khai mạc tại Tokyo ngày hôm qua để thảo luận về các hoạt động cứu trợ thiên tai. Các quan chức của lực lượng lục quân tự vệ Nhật Bản, gọi tắt là GSDF, cho biết tin vừa nêu. Hội nghị được tổ chức bởi GSDF mang tên Chương trình Hợp tác Đa Quốc gia trong khu vực châu Á-Thái Bình Dương. Chương trình này được tổ chức hàng năm từ năm 2002. Trung Quốc đã từng tham dự vào năm 2010 và 2011. Việc Trung Quốc không tham gia hội nghị lần này do mối quan hệ giữa hai nước đang ở mức thấp nhất trong nhiều năm, khi chính phủ Nhật Bản tiến hành quốc danh hóa phần đảo Senkaku ở vùng biển Hoa Đông hồi đầu tháng này. Hội nghị thu hút 23 quốc gia trong năm nay và sẽ kéo dài đến ngày 29 tháng 9.
Hơn 52.000 chỗ ngồi trên các chuyến bay của hai hãng hàng không Nhật Bản trong hành trình từ Nhật Bản đến Trung Quốc trong giai đoạn từ tháng 10 đến tháng 11 đã bị hủy bỏ trong bối cảnh quan hệ song phương căng thẳng. Các quan chức của hai hãng hàng không cho biết như thế vào ngày hôm qua. All Nippon Airways Co., hãng hàng không lớn nhất Nhật Bản cho biết du khách đã hủy khoảng 37.000 chỗ ngồi hôm thứ Sáu tuần trước, trong khi công ty Japan Airlines xác nhận khoảng 15.500 chỗ ngồi hủy bỏ hôm thứ Hai.
Trong khi đó, các công ty Nhật Bản cũng kêu gọi hủy bỏ các chuyến bay thương mại giữa hai nước. Đây là một dấu hiệu cho thấy sự hủy bỏ các chỗ ngồi được đặt trước sẽ gia tăng khi cả Nhật Bản và Trung Quốc vẫn ở mức căng thẳng cao độ về tuyên bố chủ quyền đảo Điếu Ngư. Hai hãng hàng không đã quyết định cắt giảm số lượng các chuyến bay kết nối Nhật Bản và Trung Quốc hoặc sử dụng máy bay nhỏ hơn vào tháng tới. Tổng giám đốc Yoshiharu Ueki của hãng hàng không Japan Airlines nói với các phóng viên ngày hôm qua là cùng với việc giảm số lượng chuyến bay, công ty sẽ đề nghị những điểm đến khác để giảm thiểu tác động đến thu nhập và chi phí của công ty.
Các chuyên gia cảnh báo những nhà kiểm soát chứng khoán Trung Quốc cần tiếp giãn các thủ tục phê duyệt và để quy luật thị trường đóng vai trò chính trong bối cảnh thị trường chứng khoán suy thoái hiện nay. Giáo sư kinh tế học Liu Qipeng thuộc Trường Đại học Khoa học Chính trị Trung Quốc phát biểu tại một diễn đàn về thị trường chứng khoán Trung Quốc rằng các nhà quản lý chứng khoán nên nới lỏng sự kìm kẹp để cho thị trường tự trở lại theo các quy luật của nó. Giáo sư Liu nói thêm là Trung Quốc cần phải xây dựng thị trường chứng khoán của mình thành một thị trường công bằng, hiệu quả và minh bạch. Và ông Liu cũng nhấn mạnh rằng các thủ tục phê duyệt quá nhiều có thể cản trở sự phát triển của thị trường. Giám đốc giám sát của chứng khoán Thượng Hải Lin Yongfen nói rằng thị trường chứng khoán đã yêu cầu các công ty niêm yết để thực hiện một chính sách cổ tức rõ ràng và phải trả một số tiền cố định cổ tức bằng tiền mặt hoặc một tỷ lệ cố định lợi nhuận chia cổ tức mỗi năm. chỉ số Shanghai Composite Index đã giảm 18,12% so với mức đỉnh trong năm nay, khiến cho thị trường chứng khoán Trung Quốc trở thành một trong những thị trường chứng khoán thế giới tồi tệ nhất trong vài tháng qua.
Tạp chí Ayawadi, một tạp chí của các nhà bất đồng chính kiến Miến Điện, mới mở văn phòng tại Yangon. Kể từ hai thập kỷ qua, tạp chí này chỉ hoạt động tại Thái Lan. Thông tin trên mới được biên tập viên của tờ tạp chí này công bố vào ngày hôm qua. Tạp chí Ayawadi là một trong những tạp chí chỉ trích mạnh mẽ nhất chính phủ quân đội của Miến Điện, đã cai trị nước này từ năm 1988 đến năm 2010. Việc mở văn phòng của tạp chí này tại Yangon được xem như là một động thái mới nhất trong tiến trình đổi mới chính trị tại xứ Miến. Theo kế hoạch, tạp chí Ayawadi sẽ có 15 nhà báo làm việc. Tuy vậy, đến thời điểm này, tạp chí vẫn chưa nhận được sự chấp thuận chính thức của Bộ Thông tin Miến Điện. Hiện tại, tạp chí này có trụ sở tại thành phố Chiang Mai, cách thủ đô Bangkok, Thái Lan khoảng 600 km. Chiang Mai nổi tiếng là trung tâm của các nhà hoạt động chính trị Miến Điện chạy khỏi quốc gia này sau khi họ bị quân đội đàn áp trong các phong trào ủng hộ dân chủ hồi năm 1988.
Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Ban Ki-moon kêu gọi nỗ lực để chấm dứt bạo động và cung cấp vũ khí cho cả hai phía trong cuộc khủng hoảng ở Syria và khởi động một cuộc chuyển giao quyền lãnh đạo ở quốc gia này vào sáng sớm ngày hôm qua. Tổng thư ký Ban Ki-moon phát biểu tại phiên họp lần thứ 67 của Đại hội đồng Liên Hợp Quốc là tình hình ở Syria ngày càng trở nên tồi tệ và khủng hoảng này không còn giới hạn trong lãnh thổ Syria nữa mà là thảm họa khu vực và gây ra hậu quả toàn cầu. Ông Ban Ki-moon kêu gọi phải chấm dứt bạo lực và các nguồn cung cấp vũ khí cho cả hai bên, đồng thời phải khởi động một quá trình chuyển đổi lãnh đạo Syria càng sớm càng tốt. Cuộc khủng hoảng Syria đã nở ra vào tháng 3 năm 2011, là một trong những vấn đề hàng đầu trong chương trình nghị sự của cuộc tranh luận chung của Đại hội đồng Liên Hợp Quốc có 193 thành viên.
Iran đang chuẩn bị tự vệ nếu một cuộc chiến tranh không gian mạng diễn ra. Vì Tổng tư lệnh của lực lượng bảo vệ giải phóng Iran mới cho biết như vậy, và nói thêm rằng cuộc chiến không gian có thể gây ra nhiều thương tổn hơn là một cuộc chiến thông thường. Iran hiện đang thắt chặt hơn an ninh không gian kể từ khi các thiết bị ly tâm làm giàu uranium của nước này bị virus Stuxnet máy tính tấn công hồi năm 2010. Người ta tin rằng vụ tấn công đó là do Israel và Hoa Kỳ thực hiện. Israel từng đe dọa đánh bom các địa điểm sản xuất hạt nhân của Iran nếu các nỗ lực ngoại giao không thể chấm dứt được khả năng sản xuất vũ khí nguyên tử của Iran. Thế nhưng, phía Tehran vẫn ra sức phủ nhận điều này. Xin được nhắc lại, hồi tháng 4, Iran phát hiện một loại virus máy tính bên trong hệ thống giám sát lượng dầu thô xuất khẩu tại đảo Kra. Thế nhưng, sau đó hệ thống này vẫn vận hành bình thường. Tehran vẫn đang nỗ lực phát triển Internet quốc gia, cũng như cải thiện cho sự an toàn của không gian mạng. Thế nhưng nhiều người cho rằng kế hoạch giám sát các trang web như hiện nay tại Iran đã được kiểm soát rất chặt chẽ từ lâu rồi.
Vừa rồi là bản tin chi tiết. Quý vị đang theo dõi chương trình phát thanh buổi sáng của Ban Việt ngữ Đại Á Châu Tự Do, truyền đi từ thủ đô Washington. Sau đây là phần thời sự. Thưa quý vị, những phát biểu của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng trước Phó Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tại Nam Ninh vừa qua không được dư luận đồng tình. Khi diễn biến tình hình Biển Đông cần một tiếng nói chung của khối ASEAN trước hành vi bành trướng của Trung Quốc trong toàn khu vực. Mặc Lâm có thêm chi tiết như quý vị nghe sau đây.
Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tham gia triển lãm Nam Ninh đang khi tình hình các ngân hàng và nợ xấu trong nước có dấu hiệu nguy ngập, khiến người ta nghĩ tới khả năng ông muốn hướng dẫn dư luận tránh chảo lửa kinh tế tài chánh, mà ông là người trách nhiệm trực tiếp, sang một mối lo khác tuy lớn hơn nhưng được chia sẻ bởi hai người là Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Chủ tịch nước Trương Tấn Sang. Vấn đề Biển Đông nếu được Thủ tướng Dũng đem ra lần này tại Nam Ninh để nói chuyện một cách ngang hàng với Phó Chủ tịch nước Tập Cận Bình, thì ít ra người ta vẫn còn một cái cớ để đặt những gì đang xảy ra hiện nay sang một bên, khi mà báo chí quốc tế cùng lúc cho rằng Thủ tướng là người có quá nhiều khiếm khuyết, khi điều hành một chính phủ chỉ lấy sự phân phát quyền lực làm bổng lộc cho cấp dưới, cho gia đình và thuộc hạ, bất chấp lầm than đang diễn ra khắp nơi trên toàn quốc. Trong lần gặp gỡ này, một tuyên bố rõ ràng như Malaysia đòi hỏi Bắc Kinh phải nhanh chóng thực hiện DOC, tuy không phải là điều gì to tát, nhưng ít ra cũng cho báo chí thế giới thấy được Malaysia là một nước độc lập, và phó thủ tướng của họ dõng dạc nhắc nước chủ nhà những việc cần phải làm. Philippines không nói gì nhiều, nhưng những hành động của họ trong khi tranh chấp bãi cạn Scarborough đã khiến Tập Cận Bình cẩn thận hơn khi phát biểu. Theo AFP, ông Tập Cận Bình chỉ ngỏ ý mong hàn gắn những rạn nứt sau biến cố Scarborough, chứ không hề lặp lại điệp khúc kẻ cả thường thấy khi nói về Biển Đông mà Bắc Kinh gọi là Biển Nam Trung Hoa. Trong khi đó, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng mang tới Nam Ninh bài nói chuyện quá cũ, đã từng được các đại diện Việt Nam lặp đi lặp lại nhiều lần tại Bắc Kinh. Việc cũ nên không phù hợp với diễn tiến từ ngày một trên hồ sơ Biển Đông, nhất là tiếng nói chung của các nước ASEAN mà Việt Nam là một thành viên. Người dân Việt Nam không thể quên được bài phát biểu đầy lửa của ông Thủ tướng trong phiên chất vấn trước Quốc hội vào sáng ngày 25 tháng 11 năm 2011. Từ phát biểu này, dấy lên niềm tin mạnh mẽ một chính sách cứng rắn đối với kẻ xâm lược vẫn được toàn dân hưởng ứng sẽ được chính phủ theo đuổi chấm dứt một thời kỳ dài im lặng.
Ít nhất là từ thế kỷ thứ 17, chúng ta làm chủ khi hai quần đảo này chưa thuộc bất kỳ một quốc gia nào, và chúng ta đã làm chủ trên thực tế và như từng hòa bình. Nhưng đối với Hoàng Sa thì năm 1956 thì Trung Quốc đưa quân chiếm đóng các đảo Bắc Nam thuộc quần đảo Trường Sa. Rồi đến năm 1974 thì cũng Trung Quốc dùng vũ lực đánh chiếm các toàn bộ cái quần đảo Hoàng Sa. Trong cái sự quản lý hiện tại của chính quyền Sài Gòn, tức là chính quyền Việt Nam Cộng Hòa, thì chính quyền Sài Gòn, chính quyền Việt Nam Cộng Hòa đã lên tiếng phản đối, lên án cái việc làm này và đề nghị Liên Hợp Quốc can thiệp. Thì chính phủ cách mạng lâm thời miền Nam Việt Nam của chúng ta lúc đó cũng đã ra tuyên bố phản đối cái hành vi chiến đấu này.
Rõ ràng trong chuyến đi Nam Ninh kỳ này, không ai kỳ vọng Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng lặp lại câu nói này trước mặt Phó Chủ tịch Tập Cận Bình, như một lời nhắc nhở khéo léo của ông về sự thật lịch sử vẫn vạn lần mạnh hơn các sáu ngữ cùng một giai điệu như đối phương đang sử dụng. Sự đồng thuận của ASEAN chỉ có ý nghĩa khi Việt Nam cùng một tiếng nói với Malaysia, Philippines, Indonesia và ngay cả Brunei. Trong khi hai chiếc đũa Campuchia và Lào đang bị Trung Quốc tách ra khỏi bó, liệu sự tránh né trong phát biểu của Việt Nam có làm tổn thương cho sự đoàn kết của toàn khối hay không? Sự nhún nhường này dưới cái nhìn của các nước ASEAN đồng nghĩa với mập mờ và thỏa hiệp ngầm sau lưng họ. Trong khi Philippines tuy chưa mất tất đất nào về tay Trung Quốc, nhưng cách mà nước này đối phó với Bắc Kinh tỏ ra rất hiệu nghiệm. Manila sẵn sàng cứng rắn trong ngôn ngữ ngoại giao, thậm chí trả đũa những hành động vô văn hóa của đại sứ Trung Quốc tại Manila, và đối mặt một cuộc chiến không cân xứng với nước này bằng những tố cáo hành vi ngang ngược của Bắc Kinh ngay trong hội nghị ASEAN. Việt Nam có cách hành xử ngược lại hoàn toàn, chỉ lên tiếng đòi hỏi chủ quyền Hoàng Sa, Trường Sa rất mềm mỏng, thậm chí rụt rè trong tinh thần hòa bình hữu nghị, mặc dù đang có trong tay các bằng chứng không thể chối cãi về hành vi xâm lăng của Trung Quốc vào năm 1974. Trí thức trong nước lộ rõ bất bình khi tình hữu nghị Việt-Trung được hâm nóng lại từ hội nghị Thành Đô năm 1990, không những xóa tan dấu vết của cuộc chiến tranh biên giới năm 1979, mà còn im lặng hóa sự kiện xâm lăng Hoàng Sa của Trung Quốc đối với Việt Nam dưới chiêu bài chủ nghĩa xã hội của hai nước anh em. Phát biểu của Thủ tướng về Hoàng Sa trước diễn đàn Quốc hội chỉ có thể làm cho dân chúng vui mừng trong một thời gian rất ngắn. Phát biểu đó nếu đem ra giữa hội nghị ASEAN thì sự thể đã khác. Ngay cả một nhắc nhở theo cung cách ngoại giao với Phó Chủ tịch Tập Cận Bình tại Nam Ninh trước báo chí quốc tế thì có lẽ sẽ không xảy ra việc Trung Quốc tiếp tục hoành hành trên vùng biển Hoàng Sa của Việt Nam trong khi tuyên bố hữu nghị của cả hai phía tại Nam Ninh vẫn chưa ráo mực. Hoàng Sa nay đã trở thành Tam Sa, sở dĩ phát triển ngày một kiên cố và vững chắc như là phần đất có từ ngàn xưa của Trung Quốc, vì giới chức Việt Nam tự bịt miệng mình trên các diễn đàn quốc tế, loan tải các phạm vi trong vấn đề Hoàng Sa mà nay là Tam Sa trên báo chí Việt Nam, chỉ để cho người dân trong nước đọc trong khi thời báo Hoàn Cầu của Trung Quốc được phát hành toàn thế giới với hai thứ tiếng Hoa và Anh. Và dĩ nhiên, tờ báo này không gặp bất cứ cấm kỵ nào khi nói đến Tam Sa, nếu so với báo chí Việt Nam, trong một thời gian rất dài bị đóng khung trong hai từ nhạy cảm. Chủ quyền quốc gia không thể nhân nhượng khi nhân danh thứ tình hữu nghị, vừa giả dối lại mơ hồ giữa hai nước, tự nhận là anh em nhưng khi giao tiếp lại phải cần phiên dịch. Những phát biểu cốt mua sự an toàn cho bản thân, cho chế độ hay đảng phái không thể qua mắt nhân dân. Con mắt phán xét của lịch sử rất công bình, không bao giờ bỏ qua mọi diễn biến dù nhỏ nhất trong đàm phán chính trị khi cố tình lấp liếm hay tản lờ, thậm chí đổi chác. Bài phát biểu về Hoàng Sa nổi tiếng của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng chỉ có giá trị như một thang thuốc chống đau tạm thời, không hơn không kém, nếu tinh thần của nó không được mang theo ra trước diễn đàn quốc tế, đặc biệt đối với Trung Quốc, khi Bắc Kinh lúc nào cũng làm ra vẻ rất vô tư, xem Hoàng Sa là phần đất máu thịt của tổ tiên người Hán.
Thưa quý thính giả, giới trí thức và các nhà lãnh đạo chính trị Campuchia đồng loạt lên tiếng phản đối Đài Tiếng Nói Việt Nam VOV về việc đưa tin diện tích lãnh thổ xứ này thiếu chính xác. Từ Campuchia, thông tin viên Quốc Việt có bài tường thuật sau đây.
Giới sinh viên, hội đồng quan sát biên giới và dân biểu của xứ Chùa Tháp đã lên tiếng phản ánh mạnh mẽ xung quanh bài viết của phóng viên Vũ Thu Hà của Đài Tiếng Nói Việt Nam VOV vừa phát hành vào lúc 9 giờ 35 phút ngày 24 tháng 9, nói diện tích lãnh thổ Campuchia chỉ hơn 181.000 km². Vượt qua những thông tin hoạt động phân giới cắm mốc biên giới đất liền Campuchia-Việt Nam làm cho Campuchia mất đất, công an biên phòng Việt Nam không cho phép dân biểu đảng đối lập xem cột mốc v.v. đã trở thành đề tài sôi nổi của giới truyền thông trong cũng như ngoài nước. Sau khi VOV làm tròn số liệu diện tích lãnh thổ xứ này từ 181.035 km² thành con số nêu trên, một lần nữa đã khiến dư luận không ít phẫn nộ. Ông Rong Chun, đại diện hội đồng giám sát Campuchia lên tiếng, công tác phân giới cắm mốc biên giới trên đất liền giữa Campuchia và Việt Nam vẫn để lại nhiều mâu thuẫn trong lòng dân. Trong nhiều năm qua, công tác phân giới cắm mốc của hai nước vẫn thiếu minh bạch. Chính phủ chịu ảnh hưởng lớn của Việt Nam, do đó việc Campuchia đã và đang bị Việt Nam lấn cột mốc là chuyện không thể bàn cãi. Trong tháng qua, người dân hết sức bất bình với việc Thủ tướng Hun Sen tuyên bố xứ Chùa Tháp không thể đòi lại hoàng đạo Phú Quốc và Campuchia Krom mà trước đây được biết là của Campuchia. Tuyên bố này đã làm dấy lên làn sóng phản đối mạnh mẽ, được thể hiện qua mạng xã hội và nhiều trang blog cá nhân. Phần lớn các blogger cho rằng ông Hun Sen thiếu trách nhiệm và không muốn đụng chạm với Việt Nam. Nguyên nhân do ông có điểm yếu vì chính phủ của ông đã ký 3 hiệp ước biên giới với Việt Nam trong năm 1983, năm 1985 và năm 2005. Ông Rong Chun phát biểu.
Chúng Việt Nam đã thuê cặp sai những lời hàng thà đây là bất đề Campuchia dương nguyên đàm rồi ta sẽ mời bọn anh em Việt chia ta khai bằng lòng.
Để ý, việc Đài Tiếng Nói Việt Nam loan tin diện tích Campuchia hơn 181.000 km² là một thông tin thiếu xác đáng. Diện tích lãnh thổ không thể làm tròn con số vì một tấc đất bằng một tấc vàng. Chúng tôi đề nghị chính phủ phải yêu cầu VOV giải thích rõ vấn đề này. Nó sẽ giúp người dân trong và ngoài nước hiểu rõ sự thật, đặc biệt là dân sống ở khu vực biên giới, vì họ sẽ phải mất đất nếu diện tích lãnh thổ chỉ bằng con số VOV phát tán. Một sinh viên Khmer Krom đang học ở Campuchia cho rằng vấn đề biên giới là vấn đề sống chết. Giới truyền thông nước ngoài cần chú ý và thăm dò thật kỹ số liệu diện tích lãnh thổ của mỗi quốc gia trước khi đăng bài lên mạng.
Từ sạch Campuchia hay là người bị mất đất hay cho Việt Nam rất là lớn. Mình đã thấy đất nước Campuchia Krom, đảo Phú Quốc là của Campuchia. Tin tức này là sự lừa đảo thôi, chứ không có sự thật. Làm cho người dân Campuchia hoặc là người Việt Nam cùng hiểu lầm. Tôi đề nghị không thể làm như thế này được, tại vì không phải là sự thật, làm cho người ta hiểu lầm, cho nên phải chỉnh lại, phải sửa chữa lại.
Trong bài viết mang tựa đề thúc đẩy mối quan hệ gắn bó và tin cậy Việt Nam-Campuchia, được phóng viên của VOV đưa tin, chuyến thăm cấp nhà nước Việt Nam của Quốc vương Campuchia Norodom Sihamoni từ ngày 24 đến ngày 26 tháng 9, tác giả của bài này đã viết Campuchia có diện tích hơn 181.000 km², dân số khoảng 14.388.000 người. Tháng 8 vừa qua, Thủ tướng Hun Sen trả lời chất vấn trước Quốc hội liên quan đường biên giới đất liền, biên giới biển và các đảo giữa Campuchia và Việt Nam. Ông cho biết, Liên Hiệp Quốc đã công nhận bản đồ biên giới đất liền Campuchia khổ 1/100.000, chủ quyền lãnh thổ có diện tích 181.035 km², không nói đến đảo Phú Quốc và đất Campuchia Krom ở miền Nam Việt Nam hiện nay. Ông còn khẳng định, căn cứ vào hiệp ước bổ sung với Việt Nam và công tác đo đạc do Ủy ban biên giới quốc gia thực hiện mới đây, diện tích lãnh thổ sẽ là 181.606 km2, chứ không bị mất hoặc bị thu hẹp. Dân biểu Dung Suwan từ đảng đối lập Samangsi nói rằng, bất cứ số liệu nào sai với quy định điều 2 hiến pháp là 181.035 km2, có nghĩa diện tích còn lại đã bị mất. Trong trường hợp này, chỉ có Việt Nam mới có thể lấn cột mốc trên diện tích đất còn lại. Ông Dung Suwan, đấy, tôi yêu cầu Bộ Ngoại giao gửi công hàm đề nghị Bộ Ngoại giao Việt Nam giải thích tại sao chỉ là hơn 181.000 km2 mà không phải 181.035 km2. Hay Việt Nam đã lấy 35 km2, hoặc VOV loan tin nhầm, Bộ Ngoại giao phải yêu cầu phía Việt Nam giải thích. Còn phát ngôn viên của Hội đồng Bộ trưởng Campuchia là ông Phai Siphan nói rằng, trong trường hợp họ cung cấp thông tin sai số liệu diện tích lãnh thổ, thì Bộ Ngoại giao sẽ gửi công hàm yêu cầu phía Việt Nam điều chỉnh lại. Ông phát biểu, đấy, Hội đồng Bộ trưởng chưa nhận được thông tin này, nhưng khi nào phát hành sai số liệu diện tích, thì Bộ Ngoại giao sẽ yêu cầu điều chỉnh lại. Ông Quay Cuông, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao và Hợp tác Quốc tế Campuchia cho hay, Bộ Ngoại giao chưa nhận được thông tin trên, Bộ Ngoại giao sẽ theo dõi vấn đề này. Đường biên giới đất liền giữa Campuchia và Việt Nam có tổng chiều dài 1.270 km. Tính đến nay, Ủy ban Liên hợp phân giới Campốc biên giới đất liền giữa Campuchia và Việt Nam đã dẫn được 252 trên 375 cột mốc. Sau khi hoàn thành công tác Campốc biên giới trên đất liền, Campuchia và Việt Nam sẽ tiến hành công tác đo đạc biên giới biển. Quốc Việt tường trình từ Campuchia.
Thưa quý vị, bản án dành cho ba bloggers Điếu Cày, Tạ Phong Tần, Anh Ba Sài Gòn vừa rồi đã gây nhiều phẫn nộ trong dư luận, nhất là ở hải ngoại. Tường An ghi nhận cảm tưởng của một số người Việt trong giới truyền thông tại Âu Châu về bản án này.
Sau vụ án của luật sư Cù Huy Hà Vũ, có lẽ đây là một trong những vụ án đã lôi kéo được nhiều dư luận quốc tế nhất. Kết quả nặng nề của bản án đã gây khá nhiều bất ngờ cho những người quan tâm theo dõi. Từ một thành phố ở miền Nam nước Pháp, theo bà Quảng Mỹ Lan, cựu sứ ngôn viên đài truyền hình Việt Nam trước năm 1975, bản án nặng nề này chỉ nói lên sự sợ hãi của nhà cầm quyền trước trào lưu chống đối của người dân.
Cái bản án nó quá nặng nề. Thứ nhất là nó nói lên cái sự sợ hãi của nhà cầm quyền trước cái trào lưu chống đối của người dân. Trước kia chỉ những người bị mất quyền lợi thì họ chống đối. Hôm nay thì lan rộng xuống cả những tầng lớp trí thức hoặc là đến những người dân. Bản án nặng nề đó đối với người cầm bút, khơi nguồn những tư tưởng chống đối sẽ lan tỏa ra rộng hơn. Vì thế, mục đích của bản án là bằng mọi giá để triệt tiêu mầm mống thành phần trí thức hay là người bình thường nhưng có đầu óc. Bản án nặng nề để mà răn đe toàn thể những phần tử mà bất đồng chính kiến. Điểm nữa tôi muốn nói là bản án cũng có một cái thông điệp của nhà nước Cộng sản Việt Nam muốn gửi đến quan thầy của họ là Trung Quốc. Nghĩa dân tôi mà chống đối quý ông, quý ngài, tôi chết hết ngay. Nghĩa là một mặt củng cố quyền lực trong nước, mặt khác củng cố quyền lực đối với những người thầy vĩ đại của mình nữa.
Từ Paris, nhà báo Bùi Tín nói rằng đó là một phiên tòa kỳ quặc và nó chỉ nói lên sự bối rối của nhà nước Việt Nam trước làn sóng đấu tranh của người dân.
Tôi thấy rằng là đây là có thể dùng cái chữ tức là kỳ quặc, không thể tưởng tượng được. Tôi nghĩ là những người cầm quyền ít nhất thì họ cũng phải có cái lý trí. Nhưng mà như thế này thì họ sống với ai? Họ sống với nhân dân, họ sống với đồng bào họ mà họ lại có cái đối xử phô diễn đến mức độ như thế. Và họ sống giữa thế giới này với ai? Với cả công luận quốc tế, với cả phương Tây mà có những quan hệ buôn bán, kinh tế, chính trị vân vân mà họ lại đối xử một cách dại dột đến cái cực kỳ đến như thế. Cho nên tôi chỉ có thể trả lời là những người lãnh đạo hiện nay ở Hà Nội đó là đang ở vào cái tình trạng bối rối, hoang mang. Cái kết luận để lên án ba nhà báo đã tuyên truyền chống nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thì tôi thấy là không ai chống cái nhà nước xã hội chủ nghĩa Việt Nam bằng chính Bộ Chính trị hiện nay qua cái bản án kỳ quặc này.
Blogger Peter Song Chi, người cũng đã từng cùng anh Điếu Cày chăng biểu ngữ chống bành trướng Trung Quốc trước Quốc hội, hiện đang cư ngụ tại Na Uy, phân tích lý do tại sao nhà cầm quyền Việt Nam lại đưa ra một bản án nặng nề như thế cho ba blogger này.
Thật ra thì trước khi cái phiên tòa diễn ra thì bản thân tôi cũng không có cái hy vọng gì là cái nhà nước Việt Nam là họ sẽ biết điều về cái phiên tòa xử cái bản án dành cho cái ba blogger này cả. Tại vì đã từng sống với cái nhà nước Việt Nam bao nhiêu năm rồi và cũng đã từng chứng kiến bao nhiêu cái phiên tòa trước diễn ra rồi thì cũng không tin là cái sức ép từ quốc tế hay là cái dư luận từ phía nhân dân sẽ làm cho họ chùng tay. Nhưng có điều thực sự là không nghĩ là cái mức án nó sẽ lên cái mức nặng như vậy. Nhưng có điều là mọi người nghĩ là cái bản án nó nặng như vậy thì chắc là nó cũng có cái lý do của nó. Có thể là cái thời điểm này là cái thời điểm mà nhà nước Việt Nam đang muốn lấy lòng Trung Quốc. Bởi vì thực sự mà nói là làm một cái chuyện như thế này giữa cái thời điểm như thế này thì rõ ràng là một cái cú tự sát về mặt chính trị rồi. Một cái phiên tòa mà bao nhiêu cái các nước dân chủ, bao nhiêu cái tổ chức nhân quyền trên thế giới, rồi bản thân Tổng thống Obama và Hillary Clinton cũng lên tiếng. Vậy mà lại tuyên án một cái bản án như vậy thì rõ ràng là vỗ vào mặt phương Tây, vỗ vào mặt thế giới rồi. Và như thế thì có nghĩa là cái tôi đã nói rất rõ ràng là Việt Nam sẽ không thay đổi, không cải cách về mặt chính trị. Và rõ ràng là Việt Nam đứng về phía Trung Quốc rồi. Tại sao ba cái nhân vật này nó thu hút được cái sự quan tâm của mọi người? Thứ nhất, họ là những blogger đầu tiên thành lập cái câu lạc bộ nhà báo tự do. Rồi họ cũng là những một trong những người xuống đường để mà phản đối với Trung Quốc xâm lược Trường Sa Hoàng Sa. Nhưng bản thân họ cả ba đều lớn lên hoàn toàn trong lòng cái chế độ này. Họ rất là ôn hòa thôi, chỉ dùng những cái bài viết của mình. Và tính ra là nếu so với những cái bài viết của các blogger sau này, thì những bài viết của họ thậm chí nó còn nhẹ hơn nhiều. Nhưng mà tại sao họ bị trừng phạt nặng? Là bởi vì đơn giản, đặc biệt Liễu Cày trở thành cái biểu tượng rồi. Tức là anh ta đã trở thành cái biểu tượng của một blogger, biểu tượng của một cái người tranh đấu rồi. Thành ra cho nên là Việt Nam muốn làm nặng. Và đồng thời là trong cái thời điểm mà muốn lấy lòng Trung Quốc nữa. Tôi nghĩ như vậy.
Ông Vũ Ngọc Yên, cộng tác viên của trang web Diễn đàn Việt Nam 21 tại Đức, cho rằng đây là một bản án phi dân chủ. Ông nói,
tôi cho rằng đây là một cái bản án hoàn toàn phi lý và phản dân chủ. Đảng Cộng sản Việt Nam được độc quyền tuyên truyền cho chủ nghĩa cộng sản, trong khi những người khác tuyên truyền cho một đường lối chính trị khác thì sẽ bị kết án là tuyên truyền chống lại nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Như đã nói, tôi cho rằng đây là một việc kết án tùy tiện và mang ý nghĩa là đe dọa những người làm báo ở trong nước cũng như ngoài nước. Nếu tiếp tục sẽ chống đối và đòi thay đổi đường lối về chính sách ở Việt Nam, có thể bị những cái bản án tương tự như vậy. Khi mà nhận được tin ba nhà báo mạng dân chủ bị kết án, tôi rất là xúc động và bất bình về việc làm phản dân chủ và phi lý độc đoán của nhà nước Cộng sản Việt Nam.
Từ Cộng hòa Séc, nhà báo kỳ cựu Trần Quang Thành phê phán đây là một bản án nhơ nhuốc trong lịch sử tư pháp của nhà cầm quyền Việt Nam.
Một bản án bất công mà nhơ nhuốc quá thì cả điểm đó, một cái tổng phiên tòa không có công lý nên phiên tòa phi chính nghĩa là như thế. Yeah. Phiên tòa thì xử trong có 3 tiếng đồng hồ, nó chia rẽ những người anh em với nhau đấy. Nó cho vợ của anh ba Sài Gòn vào, còn con cái vợ của đứa cây không cho vào, người nhà cả Phong Tân, cả em trai, em gái nó mất hết. Và tại vì cái gia đình nhà anh ba Sài Gòn đấy, anh em nó là thẩm phán mà, thì nó rất là sợ. Phiên tòa qua là phải nói chính nghĩa đang thắng, chứng tỏ cái chế độ cộng sản bây giờ suy kiệt và tàn vong, để trấn áp 20 người từ Vũng Tàu lên cho cô Mùi với hàng đưa lên, mà nó phải huy động tới 300 cảnh sát để trấn áp như thế, nó còn gì là chính nghĩa. Người ta đi đấu tranh để bảo vệ một chiếc viên Khương Hải Đảo thì nó lại bị cho bỏ tù người ta. Liễu Cày và Tạ Phong Tân là một tấm gương sáng về vấn đề con người rất ngoan cường đấy, những nhà báo như thế mà là nhà báo dũng cảm thế. Cái câu mà tuyên bố của Liễu Cày trước tòa là câu tuyên bố tuyệt vời. Đây là về tòa án của một nhóm những kẻ tham nhũng và độc tài, làm sao mà có công lý.
Xin nhắc lại, ngày 24 tháng 9 vừa qua, với phiên tòa chỉ diễn ra trong vòng có vài giờ tại thành phố Hồ Chí Minh, các blogger Liễu Cày, Tạ Phong Tần, anh ba Sài Gòn bị kết án 12, 10 và 4 năm tù về tội lập ra câu lạc bộ nhà báo tự do với mục đích tuyên truyền chống phá nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Từ Paris, Tường An, Đài Á Châu Tự Do.
Trong khi đó tại Hoa Kỳ, các bloggers và nhà báo phản ứng ra sao trước án tù nặng nề của ba blogger ấy? Mời quý vị nghe Thanh Quang trình bày sau đây.
Thưa quý vị, hôm thứ Hai, ngày 24 tháng 9 vừa rồi,
không khí căng thẳng, ngột ngạt lại bao trùm khu vực pháp đình ở Sài Gòn, nơi diễn ra phiên xử mà giới cầm quyền cho là công khai, công bằng, dù phiên tòa không có đối chất giữa luật sư và công tố, vợ con, thân nhân ruột thịt và bằng hữu cùng những người ủng hộ ba blogger nồng nàn yêu nước ấy đã bị cản trở hay bị giam cầm. Và nói theo lời luật sư Lê Quốc Quân, hai vòng số 8 đã ngang nhiên bập vào tay một cách vô cớ, trở trưa thai, lại bị lạm dụng như một công cụ pháp lý để đưa anh chị ấy vào tù. Tình trạng lại một lần nữa, quyền tự do người dân bị chà đạp, lòng yêu nước của họ bị bó tù, khiến công luận trong và ngoài nước lại càng sôi sục, kể cả báo giới và bloggers hải ngoại như tại Hoa Kỳ. Từ California, nhà báo Quỳnh Lương Thiện nhận xét.
Cũng như tất cả mọi người, tôi thấy điều này hết sức là nó vô lý, nó phi lý, và nó thể hiện sự sợ hãi của nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam đối với những blogger này, bởi vì những cái vẻ này, những blogger này chỉ nói lên sự thật và hoàn toàn có tính chất xây dựng và cải thiện cho cái xã hội qua vấn đề truyền thông. Cho nên những cái bản án quá nặng này như vậy là tôi thấy hết sức là bất công.
Blogger Trần Đông Đức từ Philadelphia nhận thấy những án tù dài hạn ấy là một sự nhẫn tâm của phía cầm quyền mà xã hội Việt Nam không thể chấp nhận và cũng không nên ngồi yên để những bản án như vậy xảy ra.
Tôi thấy đây là một bản án rất là bất công, bởi vì là cái trường hợp của anh Điếu Cày, họ đã giam anh rất là lâu và bây giờ xem như là không có lý do gì khác, họ muốn làm như một cái biểu hiện của cái sự thô bạo đó, giống như đánh áp về tinh thần đó, thì đây là một sự bất chấp công lý với là đạo lý của xã hội. Tôi thấy trường hợp của Tạ Phong Tần thì chị Tạ Phong Tần trước kia cũng là công an, thì bây giờ chị bị tù như vậy cũng là một cái trạng thái người ta gọi là ăn thịt con của mình đó. Thì tôi cũng rất là buồn cho cái trường hợp của chị, bởi vì mẹ chị vừa mới mất đó. Còn những người công an khác, những người mà đang làm trong cái nghiệp vụ công an đó mà thấy trường hợp của Tạ Phong Tần thì cũng là một sự thức tỉnh, cảnh tỉnh cái lương tri của họ. Còn trường hợp anh, tôi thấy bản án này quá bất công, ngay cả 4 năm, 2 năm hay 1 năm một ngày cũng là bất công, bởi vì những người này họ chỉ là viết trên blog giống như chúng tôi ở Mỹ thôi. Đâu có gì đâu mà phép họ vô cái tù quá nặng như vậy, cái tù mà trên 10 năm như vậy giống như tội giết người luôn á.
Blogger Tưởng Năng Tiến ở California lưu ý thái độ kiên quyết quay lưng lại với đất nước dân tộc của giới cầm quyền, vốn thể hiện qua ba bản án tù áp đặt phi lý và nặng nề này.
Với bản án nặng nề vừa rồi á, của nhà biên của Hà Nội đối với anh Nguyễn Văn Hải, anh Ba Sài Gòn và cô Tạ Phong Tần, theo tôi thì nó có cái điều như thế này, là nó một cái thái độ dứt khoát của nhà cầm quyền Hà Nội đối với phong trào dân chủ, tức là họ tỏ một thái độ là họ nhất định quay lưng lại với cái đất nước và dân tộc này. Từ một cái điểm nào đó thì theo tôi cái thái độ của họ nó cũng có tốt cho chúng ta, là mọi cái ảo tưởng hoặc là mọi cái hy vọng về sự thay đổi của họ coi như là chấm dứt, và chúng ta không có cách lựa chọn nào khác, là không cách nào thỏa hiệp được với họ nữa, và chúng ta bắt buộc phải tranh đấu với họ đến cùng.
Theo blogger Trai Sông Tiền từ tiểu bang Arkansas, thì đây là bằng chứng thêm nữa tố cáo hành động bán nước của giới cầm quyền. Và những bản án nặng nề đó cho thấy họ ra sức răn đe và dập tắt ngọn lửa đấu tranh trong nước.
Họ lo sợ trước những người tiên phong nói sự thật. Anh Điếu Cày là một trong những người đầu tiên lên tiếng về vấn đề Trung Quốc xâm hại cái chủ quyền lãnh thổ lãnh hải Việt Nam. Và anh cũng như chị Tạ Phong Tần và anh Phan Thành Hải, trong những người trong các trang blog mà anh em ở trong quốc nội đều biết, những cái thông tin mà các anh chị đã đưa ra là những cái sự thật không chối cãi được thì nhà cầm quyền thì họ rất là sợ, và cái việc họ có những cái bản án nặng nề, mục đích là họ muốn răn đe và muốn dập tắt cái ngọn lửa đấu tranh trong quốc nội. Nhưng đó chỉ là một cái đòn họ đã thất bại, tại vì họ đã lộ ra cái bản chất bán nước, họ đã lộ ra cái bản chất hèn nhát, và họ đã lộ ra cái bản chất của một con người Việt Nam không biết minh định và lớn tiếng bảo vệ chủ quyền lãnh thổ lãnh hải như các anh chị đang bị xử trong thời gian vừa qua.
Blogger Trần Đông Đức nhận xét rằng những án tù đó thể hiện sự bối rối của giới cầm quyền, vì nếu họ không bối rối thì họ đã không áp đặt những bản án mà cả quốc tế, tất cả mọi người, ngay cả những người dân bình thường nhất cũng rất phẫn nộ. Trần Đông Đức phân tích.
Cái kiểu trị dân này là một cái phép trị dân mà giống như tấn áp cái xã hội đó. Nếu mà mình chấp nhận đó, thì giống như mình chấp nhận cái sự thô bạo mang tính chất giang hồ, băng đảng đó, mafia đó, thì có một cái trạng thái tâm lý là rất là thô bạo theo kiểu mà trị dân theo kiểu Trung Quốc đó, là cường quyền họ muốn làm cái gì đó thô bạo nhưng mà ở cái xã hội họ không phản ứng thì coi như tất cả mọi người đều bị một cái trạng thái là mang tính đầu hàng về mặt tinh thần đó. Thì bây giờ trong một cái triều đại hoặc là một giai đoạn sụp đổ thì thường thường họ có những cái ứng xử như vậy, thì tôi rất là tin tưởng là chế độ này nó cũng không tồn tại dài hơn cái ngày mà những người này thọ án đâu.
Nhà báo Quỳnh Lương Thiện khẳng định rằng những bản án ấy bất lợi cho các blogger này thì ít, mà bất lợi cho nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam thì nhiều. Mà việc đầu tiên là Việt Nam mất ngay cảm tình cũng như uy tín nếu có trên chính trường thế giới.
Tôi tin rằng các tổ chức ân xá quốc tế, những cái tổ chức Human Rights Watch theo dõi vấn đề nhân quyền Việt Nam, cũng như cái tổ chức phóng viên không biên giới, hoặc là những cái tổ chức mà họ quan tâm tới cái nhân quyền Việt Nam, đặc biệt là cái quyền tự do ngôn luận, những tổ chức mà theo dõi những cái sinh hoạt, những cái hoạt động của những nhà báo tại Việt Nam, thì chắc chắn họ phải lên tiếng và kết án nặng nề những bản án vô lý này của nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam.
Và theo tổ chức Human Rights Watch, thì Hà Nội cần hiểu rõ thông điệp rằng bịt miệng những nhà bất đồng chính kiến, đưa các bloggers như Điếu Cày, Anh Ba Sài Gòn, Tạ Phong Tần vào vòng lao lý, không giúp ích gì cho việc giải quyết các vấn nạn của quốc gia. Thưa quý thính giả, ngay sau khi Tòa án Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh tuyên án nặng dành cho ba blogger Điếu Cày, Tạ Phong Tần và Anh Ba Sài Gòn, bà Catherine Ashton, đại diện tối cao ngoại vụ và an ninh của Liên Âu, đã ra lời tuyên bố kêu gọi Việt Nam tôn trọng các nghĩa vụ quốc tế và trả tự do tức khắc cho các nhà báo tự do này. Từ Paris, phóng viên Ý Lan đã gọi điện sang trụ sở Liên Âu ở Bruxelles hỏi thăm về bản tuyên bố ấy và được bà Macha Kosicansik, phát ngôn nhân của bà Catherine Ashton, trả lời như quý vị nghe qua cuộc trao đổi sau đây.
Thưa bà, hôm thứ Hai 24 tháng 9, đại diện tối cao ngoại vụ và an ninh của Liên Âu đã ra lời tuyên bố phản ứng các án tù dành cho các blogger Điếu Cày, Tạ Phong Tần và Phan Thanh Hải. Xin bà cho một lời bình luận về tuyên bố này.
Yes, indeed, the High Representative Catherine Ashton has reacted and expressed her serious concern over the sentencing of the three bloggers. Not only were they sentenced to long imprisonment, but they have...
Đúng như vậy, đại diện tối cao của Liên Âu, bà Catherine Ashton, đã phản ứng và biểu tỏ sự quan tâm nghiêm trọng đối với bản án dành cho ba nhà bloggers. Không những đối với án tù nặng nề tại phiên tòa ở thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam, mà còn bị quản chế nhiều năm dài sau đó. Trong bản tuyên bố, bà Catherine Ashton nhấn mạnh rằng Liên Âu tha thiết với các quyền cơ bản dành cho mọi con người được quyền ôn hòa phát biểu tự do ý kiến của họ. Chiếu theo tuyên ngôn nhân quyền quốc tế và điều 19 tại Công ước Quốc tế về các quyền dân sự và chính trị mà Việt Nam đã tham gia ký kết. Theo quan điểm của Liên Âu, các bản án dành cho ba blogger đặc biệt quá nghiêm khắc. Đó là lý do vì sao đại diện tối cao của Liên Âu, tuy biểu tỏ thiện chí và đánh giá cao đối tác rất tích cực giữa Liên Âu và Việt Nam, nhưng cất lời kêu gọi Việt Nam tôn trọng các nghĩa vụ quốc tế và trả tự do tức khắc cho các bị can.
Thưa bà, cuộc xét xử hôm nay ảnh hưởng tới quan hệ Liên Âu-Việt Nam. Vậy Liên Âu sẽ làm gì để Việt Nam chịu tuân thủ các nghĩa vụ nhân quyền?
The High Representative on behalf of the European Union co-signed the new EU-Vietnam Partnership and Cooperation Agreement at the end of June.
Về phía Liên Âu, đại diện tối cao của Liên Âu vừa ký chung với Việt Nam cuối tháng 6 tại Brussels Hiệp ước Đối tác và Hợp tác. Trên cơ sở mới này, chúng tôi mở rộng sự cộng tác với Việt Nam trên các lĩnh vực giao thương, môi sinh, duy trì phát triển, năng lượng, v.v. Nhưng chúng tôi cũng cam kết chú tâm tới một số vấn đề như nhân quyền và việc tuân thủ các nghĩa vụ quốc tế. Như vậy, sự kiện chúng tôi mở rộng quan hệ không có nghĩa là chúng tôi trốn tránh những vấn nạn khó khăn như nhân quyền hay trường hợp đặc biệt của ba nhà bloggers. Với bản tuyên bố công khai hôm nay, chúng tôi cứng rắn đưa vấn đề vào nghị trình và chúng tôi sẽ tiếp tục nói lớn cho những quyền và nguyên tắc cơ bản.
Xin cảm ơn bà Maria Kosianchik, Ý Lan, phóng viên Đài Á Châu Tự Do tại Paris.
Sau đây là tạp chí Cà phê Wi-Fi do Khánh An phụ trách.
Khánh An chào đón các bạn đến với chương trình Cà phê Wi-Fi. Ngày hôm qua chúng ta cũng biết là có một cái phiên tòa, có lẽ là
ba blogger.
Đúng rồi, phiên tòa xử ba blogger điếu cày Nguyễn Văn Hải, blogger Tạ Phong Tần và blogger Anh Ba Sài Gòn Phan Thanh Hải. Ba blogger này họ bị xử những cái bản án rất là nặng nề. Cái bản án mà dành cho blogger điếu cày là 12 năm tù giam và 5 năm quản chế, còn blogger Tạ Phong Tần thì là 10 năm tù giam và 5 năm quản chế, còn Anh Ba Sài Gòn là 4 năm tù giam. Cái phiên tòa ngày hôm qua thực sự nó là một cái phiên tòa mà gây chấn động đối với không chỉ trong nước mà đối với cả quốc tế. Ngày hôm nay thì Khánh An mời ba bạn đến để tham dự vào chương trình Cà phê Wi-Fi để mà chúng ta nói một chút xíu về cái phiên tòa ngày hôm qua cũng như là bản án dành cho ba blogger. Thì trước tiên để mà bắt đầu vào chương trình ngày hôm nay thì Khánh An mời ba bạn giới thiệu một chút xíu nhé.
Dạ, trước tiên Lâm xin gửi lời chào đến chị Khánh An và xin giới chào đến hai người bạn ở đang cùng trò chuyện. Mình tên là Lâm, mình năm 28 tuổi và hiện tại mình đang sống tại Sài Gòn.
Vâng.
Mọi người hay gọi mình là LV, cũng viết blog. Hiện tại thì mình đang công tác ở một công ty chứng khoán tại Sài Gòn.
Vâng.
Mình năm nay 27 tuổi.
Dạ, có vẻ như hai người kia lớn hơn em rất là nhiều. Em là Mỹ Tiên, hiện tại đang sinh sống và làm việc ở Sài Gòn.
Khánh An một lần nữa chào đón các bạn đến với chương trình. Và để bắt đầu cho cái chương trình ngày hôm nay thì Khánh An bắt đầu bằng một cái câu hỏi là cảm nghĩ thực sự của các bạn sau khi mà nghe tòa tuyên án những cái bản án dành cho ba blogger điếu cày Tạ Phong Tần và Anh Ba Sài Gòn là như thế nào?
Thì đối với bạn Thân Lâm á, thì lúc ban đầu thì khi mà phiên tòa đưa ra xét xử thì mình cũng có cảm giác là đã có sẵn một cái bản án bỏ túi rồi, và cái phiên tòa này thực sự ra cũng là có một sự dài xét trước, nhưng mà cái mức án đưa ra thì thực sự là mình hơi bị sốc. Thì mình thấy thực sự là một cái bản án quá cái truy lý, bởi vì thực sự là người ta chẳng làm một cái gì sai, làm đúng quyền công dân hay những cái gì mà đưa ra những cái mức án thì quá cái là nặng nề, và thực sự là mình rất là sốc.
Vâng, đó là cảm xúc của bạn Lâm. Thế còn LB và Tiên thì như thế nào?
Về phần cá nhân mình đó thì ngay sau khi mà biết các những cái thông phương tiện thông tin đại chúng mà đăng ký bản tin về cái bản án cho ba blogger thì cái thứ nhất của mình đó là thật sự là rất là sốc. Nếu mà chúng ta so sánh cái bản án của anh Điếu Cày với lại những cái vụ án trước như Lê Công Định hay là Trần Hành Di Thức, Lê Thăng Long, người tiếng Trung á, thì cái tội của bốn người trước đó là lập vô điều 88, cũng là tuyên truyền và chống phá nhà nước, cộng thêm cái tội nữa muốn lật đổ. Thì cái việc mà ba blogger lần này chủ yếu là viết blog mà thôi, có thể là chỉ trích hay như theo họ nói là xuyên tạc chống phá nhà nước gì đấy, rất là sốc với cái bản án 12 năm tù, 10 năm tù, 4 năm tù cho Phan Thanh Hải. Rõ ràng là sau khi cái cảm giác sốc đó nó bắt đầu nó qua đi thì mình thấy mình cực kỳ thất vọng, và mình hầu như là mình chán nản tới mức độ mà nói thiệt là không muốn nói gì về cái nền tư pháp cũng như là cái xã hội Việt Nam hiện tại nữa.
Mình
thấy
mình
nó mọi thứ nó quá bất công, nó rõ ràng là như thế. Cho nên mình nói thiệt sự là không biết nói gì hơn về cái sự phẫn nộ ở đây. Thật sự phải dùng phẫn nộ đó.
Thế còn Tiên là nữ giới thì cái cảm xúc của bạn nó có dữ dội đến cái mức sốc và phẫn nộ giống như hai bạn nam ở trên không?
Dạ, hoàn toàn có vẻ như em thì trái ngược lại hai anh. Không phải là không phẫn nộ hay là không phải là không sốc, mà là thực ra em còn quá nhỏ, vì em thì lại không biết chú Điếu Cày cũng như là hai người kia. Em chỉ gặp chị Tạ Phong Tần một vài lần khi mà đi lễ. Và hoàn toàn chưa tìm hiểu được ba người ấy như thế nào hoặc coi những bài viết của ba người ấy. Ngày hôm qua thì trời ơi, là một cái ngày có vẻ như rất là buồn đối với em. Nó buồn từ cái lúc mà buổi sáng sớm em đi ra ngoài mà em thấy rất nhiều an ninh, đến nỗi mà tụi em đi ra ngoài đường tụi em cảm thấy là ôi cái lực lượng của họ sao mà lớn quá, và cảm giác là chỉ có ba người bị đưa ra án thôi, nhưng mà cả ngàn an ninh rồi cơ động rồi dân quân rồi du kích rồi đủ thứ họ họ đưa ra để chỉ trấn áp chỉ có 3 người mà thôi. Cái thứ hai là đến phút mà em nghe được cái thông tin là có các bạn ngày hôm đó rồi thì mới đầu thì em chưa có cảm nhận một sự buồn thật sự, nhưng mà rồi cái lúc mà em nghe là có một người nói là 12 năm quá dài dòng và cái bản án này nó quá phi lý và nó quá đặc tài thì em cứ ngồi em suy nghĩ 12 năm, 10 năm họ sẽ làm gì sau khi họ ra. Và mình cứ ngồi buồn như vậy cho đến cả ngày hôm nay là em không biết làm gì cho các anh chị ấy bây giờ. Em phải làm gì để có thể nói, để có thể nói được là em yêu các anh chị ấy, hay là bằng cách nào đó để cho các người ấy có thể giảm bớt và họ được ra ngoài.
Giống như là các bạn nói đó, thì cái những cái cảm xúc mà các bạn có đó, Khánh An tin là không phải nó chỉ là ở bản thân ba bạn ở đây thôi, mà có lẽ nó là những cái cảm xúc của rất là nhiều người Việt Nam ở trong nước và ngay cả ở trên thế giới nữa. Có những người ta còn so sánh cái bản án 12 năm dành cho anh Điếu Cày bằng cái việc viết blog mà thôi đó. Và so với lại cái bản án mà đã gây cái chết cho bố của Trịnh Kim Tiến đó, các bạn có thấy rằng là cái bản án này nó có những cái điểm sai hay không? Và theo bạn thì bạn thấy là nó sai ở những điểm nào?
Mình xin phân tích một số cái điều bất cập ở trong cái phiên tòa này.
Vâng.
Cái thứ nhất đó là nó vi phạm rất là rõ cái việc cái quyền lợi của bị cáo, ví dụ như là không cho bị cáo và luật sư của bị cáo tranh luận trước tòa, tranh luận với bên công tố về những cái điều khoản bị cáo buộc, xuyên tạc cái gì, chống phá cái gì, nội dung như thế nào ra sao, họ hoàn toàn không cho bị cáo tranh luận. Tất nhiên là EV không được tham dự vào trong phiên tòa, cho nên những cái thông tin này đều từ trên các phương tiện truyền thông đại chúng như anh luật sư của anh Đức Cày, anh phát biểu. Thì đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai là nó vi phạm rất là rõ cái quyền lợi của những người, nhất là người thân của anh Đức Cày, trong một cái phiên tòa xử công khai. Thì xử công khai thì tất nhiên cái quyền của người ta, của quyền của người dân, nhất là những người thân được phép vào tham dự phiên tòa. Đằng này thì công an chặn tất cả những người đấy, thậm chí ngay cả bạn bè hay là những người mà quan tâm tới cái phiên tòa này cũng không được vào. Ngoài ra thì theo mình nghĩ thì có lẽ những cái đài báo thì cũng chắc cũng không được vào phiên tòa hôm nay nếu mà chụp ảnh hay là quay cảnh lại đâu nha.
Vâng. Theo chính quyền thực ra muốn cái gì khi mà họ đưa ra những cái bản án nặng nề như vậy?
Thì theo bản thân Văn Lâm nghĩ, thực sự ra thì sau khi đưa ra cái bản án này thì còn một cái phiên tòa gọi là phúc thẩm. Thì có thể là người ta đưa ra một cái mức án cao như vậy để rồi người ta cố tình người ta đánh vào cái giới giống như là muốn hù dọa hay muốn áp lực lên cái giới viết blog, và người ta cũng muốn có sự cái dư luận của quốc tế người ta sẽ làm như thế nào. Rồi theo bản thân mình nghĩ sau này cái bản án này có thể thì giảm đi một vài năm, tuy là không có nhiều, qua những cái chuyện mà như ngày hôm qua mình chứng kiến ngoài đường thôi. Và tất cả những cái người bạn của mình hay những cái gì bị chặn rồi bị bắt vào đồn đánh đập hay là bị chặn xem, bắt vào đồn một cách phi lý hay chặn lại, nói chung tất cả mọi thứ đó nó quy về một mối. Mình thấy cái sự hoang mang và sự chờ chệt của cái chính quyền bây giờ đã đối với những cái nhà viết blog, nhưng mà mình nghĩ cái đó chắc cũng không có làm lay động gì hết, tại vì mọi người thật sự ra người ta cũng có cái suy nghĩ và có trái tim như của người ta thôi.
Vâng. Thế còn LB thì LB nghĩ như thế nào?
Thì cái việc mà 12 năm tù cho anh Đức Cày, 10 năm cho chị Tạ Phong Toàn và 4 năm là cho anh Phan Anh Hải nữa. Thì thông qua cái bản án này người ta muốn giết gà dọa khỉ. Rất là rõ ràng. Tại sao một cái bản án chỉ về thiên về cái viết blog mà lại cao hơn rất là nhiều so với cái bản án lật đổ trước đây của Lê Quang Định? Hay là cái bản án giết người của trung tá an ninh, hay là rồi dạo này thì công an đánh chết người trong đồn rất là nhiều, cái đó không nói nữa. Thì đó, giết gà dọa khỉ, muốn ngay lập tức thông qua cái phiên tòa này, thông qua cái bản án này răng đi giới dân chủ, hoặc tác động tới người thân của giới làm dân chủ, nhất là giới trẻ. Bởi vì sao? Bởi vì ví dụ như nếu mà mình là phụ huynh của một
một người trẻ nào đó có lý tưởng hay là hay viết blog hay là hay tham gia biểu tình gì đấy, thì tất nhiên là họ sẽ biết rằng cái anh này tham gia viết blog này, anh này tham gia biểu tình này, 12 năm tù đó thấy chưa con. Tất nhiên họ ngay lập tức họ sẽ ngăn cản.
Vâng.
Đó, cái điều đó nó tác động tâm lý rất là rõ ràng.
Vâng. À, bây giờ thì Khả Năng muốn nghe ý kiến của Tiên ạ.
Cái bản án đó trên tất cả những cái trang web á, thì em thấy họ đều nói, và tất cả những ai biết vụ này họ đều nói cái bản án đó là hoàn toàn phi lý và hoàn toàn sai lệch. Chắc chắn là sẽ có sự kháng cáo. Mong rằng cái điều đó nó có lợi hơn cho các anh chị ấy. Thì em nghĩ một giống như các anh cũng có nói rồi, hoàn toàn đúng. Họ làm một cái động thái rất là lớn. Chị có biết là ngày hôm qua cái việc mà đàn áp cái người mặc những cái người mặc áo đen Free Anh Điếu Cày hay là yêu tự ra những người yêu nước là những người đã bị đàn áp rất là lớn. Họ bị đánh đến chảy máu rồi sưng đầu rồi phải đi bệnh viện đùm đùm này kia. Bình thường ở cái tòa án đó họ vẫn diễn ra các phương trình bình thường, người dân đi qua đi lại vẫn bình thường. Nhưng mà ngày hôm qua thì hoàn toàn người dân đi qua bên đó cảm thấy rất là sợ hãi. Những người ở gần đó họ hỏi là hôm nay có chuyện gì xảy ra. Thì cái bản án đó đưa ra để làm gì? Em nghĩ là để một phần lớn là chúng ta tất cả những người mà bất đồng chính kiến, và để cho người dân của mình, để cho giới trẻ Việt Nam mình, họ thấy cái điều đó họ sợ hãi và họ chỉ cặm cụi vào cái bản thân của họ mà thôi. Họ chỉ cặm cụi vào cái việc của họ và họ không dám dấn thân nữa, họ không dám nói gì nữa bởi vì họ sợ an ninh, sợ tù tội rồi cho gia đình họ nữa.
Vâng, Khánh An cảm ơn các bạn Tiên, LB và Lâm đã chia sẻ những cảm xúc và suy nghĩ của mình về phiên tòa và bản án dành cho ba blogger. Hẹn gặp lại các bạn ở kỳ sau để cùng bàn về những ảnh hưởng cũng như là tương lai của giới viết blog sau cái sự kiện này nhé. Bây giờ thì Khánh An xin chào tạm biệt.
Sau đây, mời quý vị nghe phần tóm lược tin tức.
Trung Quốc vắng mặt tại một hội nghị các quốc gia châu Á-Thái Bình Dương khai mạc tại Tokyo ngày hôm qua để thảo luận về các hoạt động cứu trợ thiên tai. Việc Trung Quốc không tham gia hội nghị lần này do mối quan hệ giữa hai nước đang ở mức thấp nhất trong nhiều năm, khi chính phủ Nhật Bản tiến hành quốc danh hóa phần đảo Senkaku ở vùng biển Hoa Đông hồi đầu tháng này.
Hơn 52.000 chỗ ngồi trên các chuyến bay của hai hãng hàng không Nhật Bản trong hành trình từ Nhật Bản đến Trung Quốc trong giai đoạn từ tháng 10 đến tháng 11 đã bị hủy bỏ trong bối cảnh quan hệ song phương căng thẳng. Các quan chức của hai hãng hàng không cho biết như thế vào ngày hôm qua.
Trong khi đó, các công ty Nhật Bản cũng kêu gọi hủy bỏ các chuyến bay thương mại giữa hai nước.
Các chuyên gia cảnh báo những nhà kiểm soát chứng khoán Trung Quốc cần tiết giãn các thủ tục phê duyệt và để quy luật thị trường đóng vai trò chính trong bối cảnh thị trường chứng khoán suy thoái hiện nay.
Tạp chí Ayawadi, một tạp chí của các nhà bất đồng chính kiến Miến Điện, mới mở văn phòng tại Yangon. Kể từ hai thập kỷ qua, tạp chí này chỉ hoạt động tại Thái Lan.
Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Ban Ki-moon kêu gọi nỗ lực để chấm dứt bạo động và cung cấp vũ khí cho cả hai phía trong cuộc khủng hoảng ở Syria và khởi động một cuộc chuyển giao quyền lãnh đạo ở quốc gia này.
Iran đang chuẩn bị tự vệ nếu một cuộc chiến tranh không gian mạng diễn ra, vì Tổng tư lệnh của lực lượng bảo vệ giải phóng Iran mới cho biết như vậy, và nói thêm rằng cuộc chiến không gian có thể gây ra nhiều thương tổn hơn là một cuộc chiến thông thường.
Cảm ơn quý thính giả vừa theo dõi chương trình phát thanh buổi sáng của Đài Á Châu Tự Do. Tối nay vào lúc 9 giờ, chúng tôi mong lại được đón tiếp tất cả quý vị qua chương trình buổi tối trên các làn sóng ngắn 19, 25 và 41 mét và sóng trung bình 1503 kHz. Mọi liên lạc với Ban Việt ngữ Đài Á Châu Tự Do, xin quý vị biên thơ cho chúng tôi theo địa chỉ Box 28840 Hồng Kông, hai Box 49 Tokyo CPO Tokyo 100-91 Japan. Email xin quý vị gửi đến địa chỉ vietweb@rfa.org. Xin lưu ý là trên trang web www.rfa.org trong phần tiếng Việt hiện nay có phần video tin tức hàng ngày và hai chuyên mục thời sự Việt Nam và thời sự quốc tế tuần qua. Ngoài ra, trang web cũng lưu giữ những chương trình và bài vở trong hơn 2 tháng để quý vị có thể vào xem và nghe lại. Thanh Quang kính chào tạm biệt quý vị với tiếng hát Nguyệt Ánh qua bản bài ca cho người bạn trẻ.
Hỡi những người bạn trẻ tôi ơi, còn ngày ngần kia sao không cùng đi tới? Anh với tôi hay cất cao tiếng cười, tay ôm đàn cùng chung bước nơi nơi, vui lên đường hành trang có quê hương, ta lên đường chẳng ngại gì gió.
Listening to Radio Free Asia.
Radio Free Asia, Vietnamese service.
Channel 2.